This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và Ngọc Minh rất cảm ơn quý thính giả ở Dallas Fort Worth vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM, cũng như không quên gửi lời chào đến quý thính giả Houston đang nghe chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp trên làn sóng của đài 900 AM ở Houston và chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp do giáo sư tiến sĩ Cơ Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán đảm trách và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who in America và nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Và hiện nay là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia thì Quỳnh Như kính chào cô Quỳnh Lan cũng như giáo sư Khu Lộc ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin kính chào quý thính giả của Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần. Kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc và chào Quỳnh Như cũng như là Ngọc Minh. Không biết rằng là tối hôm qua có ai xem cái truyền hình về Thế vận hội của bên Russia hay không?
Dạ vâng, trước hết thì Ngọc Minh cũng xin kính gửi lời chào đến tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như là quý thính giả của miền Houston và Dallas và cô Quỳnh Lan cũng như là Quỳnh Như, và xin giáo sư tiến sĩ gửi lời chào.
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Quỳnh Như cũng như anh Ngọc Minh, và thưa kính chào tại ngồi quý khán giả. Dạ thưa, tối hôm qua khai trương Olympic ở Russia rất là ngoạn mục phải không thưa quý anh chị?
Dạ vâng, phải nói rằng là rất là lộng lẫy huy hoàng. Được biết là ở bên Russia kỳ này đó, họ tổ chức cái Thế vận hội thể thao á, tốn kém rất là nhiều, lên tới 50 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó thì trong cái kỳ Thế vận hội kỳ trước ở bên Trung Quốc thì chỉ có 15 tỷ mà thôi. Thì không biết cái lý do nào mà Nga lại chi phí một cái số tiền khổng lồ như vậy để tổ chức cái Thế vận hội thể thao như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thì mình nhìn lại cái lịch sử của những Thế vận hội đó, thì càng ngày cái sự chi tiêu nó càng gia tăng lên, nhưng mà đến một cái điểm nào đó, cái chi tiêu đến cái mức nào nó có từ xưa tới nay đó, nhìn lại xa về xưa đó, hồi xưa Nam Hàn đó, khi mà họ làm một cái Olympic, họ là host của một Olympic đó, thì sau đó nền kinh tế tiếp tục đi lên, tất cả gọi là những người đầu tư trên thế giới họ nhìn cái infrastructure, cái hệ thống bên Nam Hàn, họ thấy cái sự an ninh của quốc gia và cái khả năng họ điều hành á, thì họ bắt đầu họ đầu tư. Và bên Nhật Bản cũng vậy, và bên Hoa Kỳ cũng vậy, và Trung Quốc. Cho nên bao nhiêu quốc gia họ không ngần ngại bỏ tiền ra để mà họ host, mà chẳng những họ bỏ tiền ra mà họ còn tranh nhau để mà được cái lòng tín nhiệm của Ủy ban Olympic để cho host thay phiên. Thành ra Nga Show cũng vậy, đó là một cái thể diện quốc gia mà họ xài tiền quá nhiều, 52 tỷ thì tôi không hiểu rằng 52 tỷ thì phần nhiều mình đợi phải 5, 7, 5, 10 năm sau mình thấy cái chi tiêu đó nó có đem lại gia tăng thêm một cái lợi ích nào không. Cái sự chi tiêu nào cũng vậy, nó luôn luôn nó có cái return, nhưng mà đến cái mức nào nó sẽ không lợi bằng cái sự chi tiêu, nhưng mà ít ra nó kích thích nền kinh tế. Và đó là một cái thể diện quốc gia mà Tổng thống Putin gần như là đưa cái uy tín cá nhân của mình dính liền với cái Olympic để chứng minh với thế giới rằng Nga Show là một cường quốc, mà đó là một cái nơi để có thể làm ăn. Tại vì khi mình nhìn cái hệ thống Olympic mà nó quy hoàng như vậy đó, thì mình biết rằng cái hệ thống infrastructure cũng phải được cải thiện, mặc dù thành phố Sochi là một cái thành phố rất là nhỏ.
Dạ vâng, không biết là từ sáng cho đến chiều, cho đến bây giờ thì như thế nào, nhưng mà sáng thì Quỳnh Lan có nghe, có xem được cái tin rằng là Hoa Kỳ đã chiếm một cái golden, phải nói là cái huy chương vàng rồi, về snowboard, thì Không biết sau này thì Mỹ có thêm những cái huy chương nào nữa hay không. Tuy nhiên thì nó cũng nói về vấn đề Thế vận hội thì thông thường chúng ta thấy Thế vận hội tổ chức ở bất cứ nơi nào thì cũng rất là đông mọi người đến tham dự, từ các vị nguyên thủ quốc gia cho đến mọi người dân mà yêu chuộng thể thao đều có mặt. Nhưng mà một cái chúng ta cũng để ý một chút xíu thì chúng ta thấy rằng thường thì khi mà lãnh được cái giải tượng vàng đó, về phải nói là cái giải gold, phải nói là huy chương vàng mới đúng, thì thường chúng ta thấy là Jamaica thường hay được cái giải nhất về marathon, là về chạy đó. Trong khi đó thì nước Nga thì thường lại hay được cái giải về chess. Thì không biết là đây có phải là vì vấn đề họ đã planning sẵn, hay là có một cái gì đó nó đưa đến cái tình trạng như vậy hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, mình nhìn thấy đó, như chị nói đó, không hiểu tại sao ở Jamaica lần nào chạy marathon họ cũng đứng nhất đứng nhì thế giới. Rồi chị nói chess cũng vậy, Nga Sô, rồi ngay cả Winter Olympic cũng Nga Sô cũng chiếm rất là những cái vải rất là nhiều. Mà cái đặc biệt hơn hết là một cái xứ Norway, là một cái xứ Thụy Điển đó, là ở xứ miền Bắc, tự nhiên là nó ở miền Bắc, dân chúng họ quen cái xứ lạnh. Gần như là cái Winter Olympic nào, Norway là một xứ dân rất là ít, mà họ chiếm huy chương vàng rất là nhiều, mà tổng cộng huy chương cũng vậy trong cái Winter đó, chứ còn cái Olympic mùa hè thì Norway không có chiếm nhiều. Thì mình tự hỏi tại sao, thì nhìn sâu sâu vô một tí xíu, cái xứ Norway đó chị, là thấy rõ đó, là cái tôn chỉ quốc gia có nghĩa là national objective đó, thành ra một cái lãnh tụ mà họ giỏi, họ luôn luôn họ đưa ra cái tôn chỉ quốc gia national objective để cho người dân theo. Thì thấy rõ trong hạ tầng cơ sở, trong cách giáo dục cho tới trẻ em từ 6 tuổi là họ đã khuyến khích vào cái chương trình thể thao để compete cho Winter Olympic. Thành ra mặc dù cái số dân rất nhỏ, nhưng mà cái những cái facility, những cái chỗ tập dược, hay là những cái cách giáo dục, hay là cái dân tộc tính, họ hướng về cái Winter Olympic. Thành ra mình cũng không, từ đó mình cũng không thấy lạ là tại sao có nhiều quốc gia họ luôn luôn họ giỏi về một môn đó. Ngay cả về chương trình cương diện kinh tế cũng vậy. Hồi xưa tới giờ mình nói có ở vùng Latin America có những xứ họ gọi là Banana Republic, những xứ đó họ trồng chuối liên miên thôi. Hay là những xứ họ chuyên viên về một môn nào đó. Thì tại đó là họ thấy đó là cái ưu điểm của cái xứ đó, cái tôn chỉ quốc gia được đặt ra và người dân họ đi theo. Nói về xứ Jamaica cũng vậy. Jamaica thì cái mình nói là cái địa thổ nó cũng có hiệu là tại vì vậy, là cái Jamaica đó là một cái xứ đó, cái elevation, cái đất của cái đảo đó, nó cao hơn mặt biển nhiều hơn những xứ khác, mà cái xứ đó nó rất là nóng. Thành ra đó, những người mà họ nó xứ Jamaica họ đưa cái tôn chỉ quốc gia là phải chiếm cho được huy chương vàng chạy marathon nhiều, mà cái địa thổ của nó cao hơn, cho nên cái air molecule đó, oxygen đó, nó thấp hơn. Có nghĩa là những người chạy đó, họ không cần phải có oxygen nhiều để họ chạy, mà họ tập chạy trong một cái khuôn khổ mà gọi là khắc khổ như vậy, mà xứ nóng mà lại khó thở mà chạy. Thành ra người dân ở Jamaica đó, những người họ đó, họ cao, chân họ dài mà họ chạy như vậy, thì khi qua mà tranh thủ những cái huy chương vàng đó, thì trong cái khung cảnh nó gọi là nó tiện lợi hơn, thì dứt khoát họ chiếm cái huy chương vàng như vậy nó dễ hơn, thưa chị.
Dạ vâng, chứ không phải là những người Jamaica trông khỏe mạnh và tuy là họ da đen đấy, nhưng mà họ rất là nhìn trông rất là khỏe mạnh lực lưỡng, phải không ạ? Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với câu hỏi thường lệ liên quan đến vấn đề kinh tế. Thì trước khi có những câu hỏi liên quan đến kinh tế thì xin giáo sư có thể tóm tắt sơ qua về thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ trong tuần vừa qua như thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa, trong cuối tuần thì Dow Jones vẫn lên xuống, nhưng mà vào cuối ngày thứ sáu thì Dow Jones đã lấy lại một số điểm đã mất trong tuần rất nhiều. Mặc dù vậy, trong mấy tuần qua thì Dow Jones vẫn tiếp tục thấp, cuối tuần kết luận ở cái điểm là 15.000, gần như tròn tràm 15.800 điểm. Thì 15.800 điểm đó, so với lại cách đây một tháng rưỡi đó, thì nó thấp hơn gần 1.000 điểm. ở cái cao điểm nhất, cái record của Dow Jones là 16.800 điểm thì xuống gần 1.000 điểm. Trong khi đó S&P là khoảng 10 gần như 1.800 điểm, tròn trè 1.800 điểm. Nasdaq thì 4.125 điểm. Đại đa số những cái index của cái stock market đều xuống. Giá vàng không thay đổi bao nhiêu, tròn trè cũng một thời gian cả lâu rồi, vẫn ở điểm là 1.261 điểm. Giá dầu thô thì đã qua cái mức độ 100 đô la một tí xíu, cũng không thay đổi nhiều cho lắm. Dạ thưa, trong tuần qua đó có nhiều cái tin tức không có tốt đẹp cho nền kinh tế, mặc dầu nạn thất nghiệp đã giảm xuống thêm 0.1% từ 6.7 xuống 6.6%, nhưng mà những công ăn việc làm được tạo ra trong nền kinh tế rất là thấp. Thành ra điều đó đã làm cho giới đầu tư họ lo ngại rất nhiều, và có những tin tức không có tốt đẹp về cái mức gọi là sản xuất của manufacturing hay là những cái công ăn việc làm mà họ hồi xưa tới giờ họ hy vọng là cái đạo luật Obamacare tạo ra công ăn việc làm. Bây giờ có những thống kê cho thấy rằng một số người rất lớn họ thà là không đi làm việc để nhận được những cái healthcare tốt đẹp hơn. Điều đó đã ảnh họ tính rằng trong vòng 10 năm thì khoảng 2.3 triệu người Mỹ sẽ không muốn đi làm việc tại vì Obamacare thì vậy.
Dạ vâng, đó cũng là một trong những cái lý do mà cái tình trạng mà ghi tên để vào chương trình sức khỏe của ông Obama đó thì đã chậm chạp, bởi vì họ nghĩ rằng là thôi, một là phải chịu phạt nó không có là bao nhiêu trong cái năm đầu tiên, thứ hai là bây giờ họ có thể họ nghỉ việc thì họ được cái có cái quyền lợi khác, và vì thế ảnh hưởng đến về vấn đề là công ăn việc làm của mọi người. Thì thưa giáo sư, bây giờ trở lại với một cái câu hỏi khác, thì có lẽ là chúng ta như giáo sư vừa mới nói rồi, là mặc dù là công ăn việc làm nó tương đối như là đang từ 6.7 bây giờ xuống còn 6.6%, chỉ có gần 1% mà thôi. Tuy nhiên cái điều này nó cũng làm cho người đầu tư cũng rất là e ngại, bởi vì có thể là đối với những cái người mà họ đang mong đợi một cái nền kinh tế có thể lên khá hơn, hoặc là những công ăn việc làm nó có nhiều việc hơn, cho nên vì vậy cho nên là những người mà đầu tư họ cảm thấy e ngại. Nhưng mà thưa giáo sư, tại sao những người mà họ lo, họ lại quá lo lắng về như vậy, thưa giáo sư?
Dạ thưa, họ lo đó, một cái điểm mà quan trọng hết đó là manufacturing, là cái index mà những cái công ty chế tạo đó, trong tuần qua đó có những cái report cho thấy rằng đó là cái số mà new order, có nghĩa là những hàng hóa được đặt mới đó cho manufacturing, ở kết luận ở cái điểm là 51.2 điểm, có nghĩa là sao 51.2 á, là so với cái cao điểm của mấy tháng trước á, là sụt bớt là 13 điểm. Trong khi đó đó là cái mức sản xuất đó, ở tại factory đó, ở cái mức là 55 điểm, có nghĩa là sao? Là nó thấp hơn cái lúc mà cao điểm của mấy tháng trước, 7 điểm. Rồi những cái hàng hóa mà được đặt để sản xuất đó, thì dưới cái mức cao độ là 1 điểm. Trong khi đó công ăn việc làm cho những cái xí nghiệp mà gọi là chế tạo đó, chứ không phải là dịch vụ đó, thì giảm xuống 3.5 điểm. Đó là một trong những cái điểm mà làm cho người ta lo lắng. Tuy nhiên, mức công ăn việc làm như đã tiên đoán trước mấy tháng trước đó, là khi mà mình thấy cái thống kê cái xác suất của cuối tháng 11, 12 đó, đó là cái seasonal employment, đó là những cái xác suất tạm thời của mùa lễ hội, là chúng ta đã tiên đoán rằng sáng tháng 1, tháng 2 sẽ có chỉnh đốn, và quả thật như vậy. Cái chỉnh đốn tháng 1, tháng 2 đó, mình thấy rằng cái công ăn việc làm tạo ra rất ít, chứ không phải như trong cái mùa lễ hội. Cái đó không phải là cái điểm chính. Cái điểm chính đó là khi họ nhìn hết chung quy nhiều yếu tố trong đó, sản xuất, rồi cái GDP growth là cái tổng sản lợi quốc gia đó, gia tăng thay vì gần 3%, thì bây giờ họ ước tính lại của xứ Mỹ đó, gia tăng khoảng 2%. Tuy mặc dầu cái nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn vững chắc, vẫn tiến triển với 2% không phải là tệ, nhưng mà hy vọng vào khoảng 3% thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Xin trở lại những câu hỏi ở bên Dallas ạ.
Quỳnh Như thì bây giờ hồi nãy trả lời câu hỏi của cô Quỳnh Lan đó, vấn đề cập nhật về số huy chương của Thế vận hội mùa đông ở Sochi ở bên Nga, thì hiện nay Na Uy vẫn đứng thứ nhất và 2 huy chương vàng, 1 bạc, 1 đồng. Trong khi đó thì Mỹ vẫn đứng thứ 3, chỉ có 1 huy chương vàng mà thôi. Và đồng hạng rất là nhiều người có cái 1 huy chương như là Úc, Thụy Điển, Canada và Cộng hòa Czech. Nhưng mà trở lại vấn đề về liên quan đến vấn đề kinh tế của ngày hôm nay, thì được biết là cái quỹ dự trữ liên bang họ hầu như sẽ có cái bước tiến kế tiếp, đúng không giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Theo cái chiều hướng của ông Ben Bernanke và bà Janet Yellen là người được gọi là mới đây bổ nhiệm làm gọi là tổng giám đốc cho quỹ tiền tệ liên bang, là một người họ nói rằng cái có khả năng kinh tế đó, ảnh hưởng kinh tế nó còn mạnh hơn là tổng thống Hoa Kỳ nữa hay là các nỗi khác nữa. Thì cái đường hướng của bà đó nó tương tự giống như ông sếp cũ của bà là ông Ben Bernanke, mặc dù nó có một thay đổi thì đôi chút. Đó là cái điều mà cái quan tâm của bà chú trọng vào cái nền kinh tế và công việc làm còn nhiều hơn là ông Ben Bernanke nữa. Tuy nhiên cái chiều hướng thay đổi là giảm để giảm bớt cái mức gọi là quỹ tiền tệ mua trái phiếu đó, từ 85 tỷ xuống 75 đến 65. Họ tin tưởng rằng khoảng tháng 3 đó thì cái mức trái phiếu đó, mua trái phiếu của Hoa Kỳ đã sẽ giảm xuống còn 55 tỷ rồi từ từ rồi giảm xuống. Thì điều đó đã tuyên bố trước, thì họ tiên đoán rằng quỹ tiền tệ nó không thay đổi bao nhiêu, nhưng mà nó có thể thay đổi nếu mà những tin tức mà không tốt đẹp cho nền kinh tế thì bà sẽ thay đổi và chậm lại bớt. Thì đó là một cái chiều hướng mà họ nghĩ rằng bà Federal Reserve Chairman này đó, Chairwoman này đó sẽ có những cái chiều hướng giúp kinh tế hơn. Thành ra trong vài tháng tới, trong vài tuần tới thì mình sẽ thấy cái chao đảo của cái stock market. Còn cái chiều hướng của Federal Reserve trong vài 2-3 tháng thì mình không thay đổi bao nhiêu, nhưng mà khoảng 6-7 tùy nền kinh tế ra sao thì có thể sẽ thấy thay đổi tí xíu về cái đường lối của Federal Reserve.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và Ngọc Minh xin chuyển đề tài về vấn đề cá nhân. Thưa tiến sĩ, trong cái vấn đề mà chúng ta thiết lập một cái quan hệ và chúng ta hình thành một cái quan hệ mà partnership trong những cái công việc làm, thì những cái gì mà chúng ta cần phải biết và tìm hiểu hay là coi về những cái vấn đề nào trong cái vấn đề partnership, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thưa ví dụ như bây giờ trước khi trả lời câu hỏi anh, tôi xin trở lại một cái chung quy về cái cách làm ăn khi mà mình tạo nên một cái cơ cấu để mở một cái kinh doanh, hay là mình đã có một kinh doanh rồi, một cái cơ sở kinh doanh rồi, thì mình nên coi cái hiện giờ cái cơ cấu, cái legal structure của nó có gọi là phù hợp hay không. Thì thưa anh, như quý vị cũng đã biết đó, khi mình mở một cái business đó, hay là đang làm business, mình có 3 cái hình thức có thể thành lập. Một cái là sole proprietorship, có nghĩa là tự một mình làm trong gia đình, tự một mình làm thôi, không cần giấy tờ, không chi hết, ở tiểu bang Texas này chỉ mở một business là bắt đầu làm thôi đó, rồi mình khai thuế. Rồi cái thứ nhì nữa là partnership, là một cái sự hùng hợp, tiếng Việt Nam mình như là hùng hợp với nhau. Anh với tôi mình nói bây giờ mình hùng hợp, mình làm việc với nhau. Rồi còn cái thứ ba nữa là từ cái đó mình làm một cái gọi là cái công ty, corporation, C corporation. Thì cái công ty đó thì mình phải file để incorporate, để trở thành một công ty. Thì công ty đó chỉ cần 2 người cũng được chứ không cần nhiều. Nhưng mà nó có cái lợi điểm của cái C corporation á, là anh với tôi mình hay là 4 người mình đi, chị Quỳnh Lan, cô Quỳnh Như, anh với tôi mình làm C corporation. Thì mình bỏ vốn vào bao nhiêu, có thể anh bỏ tài sản, chị Quỳnh Lan bỏ một mớ, rồi cô Quỳnh Như có thể bỏ chỉ tài năng thôi, và vô đó mình được bao nhiêu cái share của hết stock. Thì cái lợi điểm đó là mình bỏ tài sản mình bao nhiêu khi mà công ty bị khó khăn đó, thì không, tài sản cá nhân của mình không bị thừa kiện, mình cái liability, cái gọi là cái mức có thể thiếu nợ hay là bị thừa kiện đó, nó giảm thiểu ở cái mức đầu tư của mình thôi, nó không vô tài sản cá nhân. Nhưng mà cái bất lợi là cái công ty C corporation đó phải đóng thuế 2 lần khi mình đầu tư. Là tại sao? C corporation là một công ty với hình thức là một trên cái phương diện thuế má, nó là một như một cái cá nhân đóng thuế, thì cái công ty đó đóng thuế xong rồi khi có lợi nhuận đó, đưa lợi nhuận cho bốn anh chị em mình đó, thì mình phải đóng thuế thêm một lần nữa, là đóng thuế hai lần. Trong khi đó, cái hình thức của sole proprietorship hay partnership thì mình chỉ đóng thuế một lần thôi. Thành ra đó là một cái điểm. Tuy nhiên, trên cái phương diện trở lại cái câu hỏi của anh là cái partnership đó, thì như thế nào mình nên thành, gọi là hành thành, để mà gọi là tổ chức thế nào cho nó có lợi cho mình đó. Thì cái thứ nhất đó, cái điều mà người ta, mặc dầu không trên phương diện luật pháp đó, mình không cần phải có một cái giấy tờ gì hết, nhưng mà ai người ta cũng khuyên là mình nên có, là như này. Mình nên có một giấy tờ rõ ràng là cái sự hùng hợp mình như thế nào. Nó gọi là Article of Partnership Agreement. Trong đó nên nói rõ, ví dụ như bây giờ, ví dụ nôm na là bốn người mình làm một cái partnership chung. Thì giả tỷ như chị Bình Lan có tài và có danh tiếng, có thể chị vô đó họ nói rằng chị chỉ cần có cái ghi cái tên tuổi của chị thôi, chị sẽ đóng góp rất là ít tiền và ít là công nữa, nhưng mà nhờ cái tên tuổi đó thì cái partnership phải trả chị khoảng 20%. Trong khi đó tôi hay là cô Quỳnh Như, anh Ngọc Minh, mình ra công mình làm thật nhiều và mình bỏ vốn bỏ tiền vô nữa, thì mình lãnh được bao nhiêu cái số tiền đó. Nếu mà cái partnership nó thành công trong mỗi tháng, mỗi năm, mỗi tam cá nguyệt, rồi cái điều đó phải biên ra rõ ràng trong cái article of partnership, không phải là trong lúc lợi nhuận không, mà khi cái partnership nó bị lỗ lã, bị tan rã, thì chia tài sản như thế nào cũng phải biên nữa. Có nghĩa là do sự thỏa thuận của bốn người đó, chứ không nhất thiết là phải cân bằng. Có nghĩa là mình lợi thì mình được 30%, mình lỗ đó có thể chỉ có 10% thôi. Đó là cái điều mà nếu mà mình không tính trước đó, thì khi ra tòa đó thì họ tính rằng ngang bằng, ngang với nhau hết. Nếu mà mình làm mà mình không có giấy tờ đó, thì bốn người mặc dầu có người làm nhiều làm ít, nhưng mà họ khi ra tòa họ assume đó là khi làm việc đó, thì tất nhiên phải ngang hàng với nhau. Thành ra giấy tờ rất là quan trọng thôi anh.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ đã trình bày một cách rất là rõ ràng và rất là tốt trong cái vấn đề câu hỏi cho cá nhân. Không biết là cô Quỳnh Lan còn thắc mắc gì về vấn đề personal không, thưa cô Quỳnh Lan?
Cảm ơn giáo sư cũng như cảm ơn Ngọc Minh. Thật sự ra thì cũng không có một cái thắc mắc gì cả, khi mà mình chưa có một cái ý định gì để mà làm ăn business cả. Bây giờ vẫn ngày hai buổi đi làm thôi. Thì vâng, bây giờ thì có lẽ chúng ta cũng không còn nhiều giờ nữa để mà có thể tiếp tục nói chuyện qua chương trình tài chính này. Thì xin hẹn với quý vị vào kỳ tới. Không biết là riêng Quỳnh Như thì có tính rằng là đi thi Thế vận hội cho vào kỳ tới hay không? Bởi vì Quỳnh Lan biết rằng là Quỳnh Như mỗi một lần đi về Houston đó, thì thích bơi lội lắm, bơi từ bên này qua bên kia của ở Galveston, ở bờ biển Galveston lận, phải không Quỳnh Như?
Chắc là phải hẹn cô dịp khác nói chuyện lại.
Dạ vâng. Trước khi chấm dứt tôi xin bổ túc một cái đề tài mà mình có thể nói hơn, tại vì thời giờ giới hạn đó.
Dạ vâng.
Thì trong partnership nó có nhiều hình thức khác, những cái LLC là Limited Liability Corporation hay LLP.
Dạ.
Đó là những hình thức gọi là hùng hợp làm ăn với nhau, mà nó có có những cái ưu điểm của C corporation, có nghĩa rằng cái gọi là cái thảm họa mà thiếu nợ hay thư kiện nó giảm, nó không có, mà gọi là không phải đóng thuế hai lần.
Dạ.
Thì đó là có những cái cách mà mình làm ăn mà được rất là lợi điểm. Thành ra khi làm ăn mình phải để ý cái legal structure rất là nhiều. Đó là những điều mình có thể nói thêm chi tiết trong kỳ sau, thưa quý vị.
Dạ vâng, rồi cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Chúc tiến sĩ một cuối tuần thật vui vẻ.
Dạ vâng, thưa kính chúc quý vị cuối tuần vui vẻ. Đây là có lẽ là cuối tuần, một cái tuần cuối mà một số người cộng đồng Việt Nam mình vẫn còn ăn Tết. Bữa nay là mùng 8 phải không anh, quý anh chị?
Dạ, dạ vâng. Thưa mùng 9.
Dạ vâng.
Vâng, cũng nhân đây thì xin được kính chúc đến quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas, và gia đình giáo sư cũng như Quỳnh Như và Ngọc Minh một ngày cuối tuần thật là an vui và hạnh phúc. Tết vẫn còn, chúng ta vẫn có quyền ăn Tết cho tới mùng 10 cơ mà, phải không ạ?
Dạ vâng ạ. Dạ, xin kính chào.
Dạ, Quỳnh Như cũng xin kính chào và hẹn gặp lại. And still there never seems to be a single penny left for me. That's still-